sanh tất vô hữu bản lai, diệt chúng sanh bản lai y hữu thân bản.
Phẩm này tên là Phược Giải, nếu mà nói cho đủ là triền phược và giải thoát. Nói đủ là nói triền phược và giải thoát. Nó là một cái phẩm mà đối với cái hàng tu sĩ chúng ta hết sức là hệ trọng. Bởi vì không người nào nói tôi tu mà không giải thoát, phải không? Có người nào nói tôi tu không cầu giải thoát không? Ai nói tôi tu là mục đích để cầu giải thoát, được giải thoát chẳng hạn, thì như vậy mà nếu cái giải thoát và cái triền phược mình không thấu suốt được, không rành rẽ được, thì cái mục đích tu của mình nó sẽ lúng túng đó. Bởi vì khi nói tới giải thoát thì phải hiểu được cái triền phược. Triền phược là trói buộc, mà giải thoát là cởi mở, phải không? Khi mà mình muốn yêu cầu người ta mở trói cho mình thì lúc đó là mình đang bị trói, hoặc mình tìm phương tiện này phương tiện kia để cắt đứt cái trói buộc, thì lúc đó là mình phải thấy mình đang bị trói. Như vậy thì thấy mình đang bị trói mới yêu cầu hoặc là mới tìm mọi phương tiện để mà mở trói, phải không? Như vậy thì mấy chú hiện giờ ai trói mấy chú? Đang bị trói hay sao? Kể tôi nghe coi. Mấy chú đang bị trói hay sao? Thì như vậy thì mình phải xác định lại. Bởi vì một việc làm nào mình khi mà mình đặt nó là cái mục tiêu để mình nhắm tiến tới, thì mình phải có cái gì nó đương làm khổ sở mình mới tính vượt ra. Như con cá bị lưới bọc thì nó mới nhảy ra. Còn mình bây giờ bị trói mình mới cầu mở trói. Bây giờ mấy chú bị trói hay sao? Kể tôi nghe coi. Tham sân si nó làm sao trói mấy chú? Nó ở đâu? Đó là những vấn đề mà lâu nay mình có cái quan niệm cứ tưởng tượng mà không có thấy cái thực chất của nó. Như vậy thì triền phược tức là trói buộc, cái gì đang trói buộc mình, tìm cho ra nó đi rồi mới nói tới cái chuyện giải thoát tức là cởi mở. Bây giờ mấy chú tìm thật kỹ là cái gì đương trói buộc mình. Thấy mà tự do quá, có gì trói buộc đâu. Mà cứ kêu là con đương bị trói buộc, cần phải giải thoát mới được, phải không? Như vậy thì cái gì trói buộc? Phải biết cho rõ bản chất cái gì là cái đang trói buộc mình. Nếu không biết cái đó thì cầu giải thoát là cái chuyện vớ vẩn thôi, phải không? Không có cái thành tựu. Tại vì người ta lâu nay người ta đã thấy trói buộc cho nên mới cầu giải thoát. Mà có người nào tu mà không cầu giải thoát đâu. Nghĩa là nếu ai lại hỏi thưa thầy mục đích thầy tu để làm gì, thì nó tôi tu để giải thoát sanh tử, phải không? Như vậy thì cái sanh tử là cái trói buộc chứ gì. Mà sanh tử trói buộc thì sao? Đó là một cái vấn đề mà thực ra nếu mình không có bàn giải rõ ràng thì cái bước đường tu của mình nó bị nằm ở trong cái chỗ lúng túng. Mà rồi nhiều khi mình nói nghe nó hay mà rốt cuộc rồi là ngớ ngẩn chứ không hay ho gì hết. Mới nghe ông nói ông tu cầu giải thoát là hay quá, cao siêu quá. Nhưng mà giải thoát cái gì chứ? Ai trói buộc mình mà giải thoát? Như vậy thì đó là một vấn đề. Mà vấn đề đó mày mới chú nhớ tổ Tăng Sáng đã dạy tổ Đạo Tính, phải không? Tổ Đạo Tính ngài tới gặp tổ Tăng Sáng, bạch hòa thượng, ngài dạy cho con phương pháp tu giải thoát. Thì tổ Tăng Sáng chỉ hỏi ai trói buộc ngươi. Tiệm hồi nó bạch ngài không có ai trói buộc hết, nó không có ai trói buộc cầu giải thoát làm gì. Ngay đó cái ngài thấy đạo, phải không? Thì như vậy cái thấy đạo đó là tìm kỹ lại thấy không có cái gì trói buộc hết. Nhưng bây giờ tôi nói không có ai trói buộc mấy chú, nhưng bây giờ mấy chú tìm không thấy cái gì trói buộc. Mà không trói buộc thì cầu giải thoát làm chi? Mà không cầu giải thoát tu làm chi? Như vậy thì sống bình thường như mọi người tu làm chi nữa cho kịp. Nghĩa là có trói buộc mới cầu giải thoát, phải không? Mà bây giờ không trói buộc thì cầu giải thoát làm chi? Mà cầu giải thoát cho nên mới tu. Mà không trói buộc tu làm gì? Như vậy thì mình tu đây nó cũng trở thành ngớ ngẩn nữa. Phải không? Đó là một cái vấn đề thật là hệ trọng, chứ không phải là đơn giản. Bởi vậy nên khi học cái phẩm này, chúng ta phải xác nhận cho rõ mỗi vấn đề. Chứ nếu mình không xác nhận rõ thì tự nhiên mình thấy nó lúng túng. Nhiều khi những cái mà mình nói, mình tưởng rất là đúng 100%, mà rốt cuộc nó trật, mình không hay. Phải không? Thì đa số lâu nay thì ai hỏi mình cũng nói cái kiểu đó hết. Chắc ít có ai nói khác được. Thưa thầy, tại sao thầy đi tu? Thì liền trả lời, tôi vì muốn giải thoát sanh tử nên tôi đi tu. Phải không? Hỏi cái sanh tử nào trói thầy giải thoát. Bây giờ muốn vậy thì nếu giải thoát sanh tử thì giờ làm. Đó là những cái mà ở đây mấy chú sẽ thấy kỹ. Đó là tôi chỉ đặt nghi vấn, cho đây tôi chưa giải, vì ở trong đây sẽ giải sao. Đó là vấn đề giải và phược, hay là phược và giải. Hai cái đó là phược là nhân, mà cái giải là quả. Tức là gỡ được cái trói thì mới gọi là giải thoát. Giờ hỏi rằng sanh tử không phải trọn, không có cội gốc ở trong ấy, nên có chúng sanh qua lại hoặc là các hành qua lại. Ở trong cái sanh tử đó đó phải có chúng sanh qua lại hoặc là các hành qua lại, trong hai cái đó phải có một cái. Ông vì cớ sao, do cái nhân duyên gì mà nói chúng sanh và các hành trọn không, không có qua lại? Đó là đặt nghi vấn để hỏi cái nhà luận chủ. Bởi vì đây là y cứ theo cái lời Phật giải trong kinh. Người trong kinh nói rằng chúng sinh bị sanh tử cho nên qua lại trong lục đạo, phải không? Sanh tử qua lại trong lục đạo. Thì như vậy trong lục đạo đó đó, chúng sinh còn qua lại, tức là còn sanh tử. Mà như vậy thì qua lại trong lục đạo tức là còn sanh tử. Mà từ cái qua lại trong lục đạo đó cho nên có sanh tử. Mà sanh tử là cái cội gốc chứ không phải cái bổng dưng. Như vậy thì qua lại trong lục đạo đó để mà sanh tử đó là chúng sanh qua hay là các hành qua? Thì như vậy hoặc là chúng sanh qua hoặc là các hành qua cũng đều là có cái qua lại, chứ không phải là không. Mà tại sao nói chúng sanh không, các hành không? Như vậy thì nó mất cái ý nghĩa là sanh tử rồi. Sanh tử là có mà giờ ông nói không có hành, không có chúng sanh thì làm sao có sanh tử? Như vậy thì ông nói trái với kinh, cho nên ý muốn dẫn để mà bẻ lại ngài luận chủ từ trước bây giờ phá các hành không thiệt, chúng sanh không thiệt. Đáp rằng các hành qua lại thường thì không nên qua lại, vô thường cũng không nên qua lại, chúng sanh cũng như thế, cũng như vậy. Nếu mà các hành nó qua lại đó, thì các hành là thường mà qua lại hay là vô thường mà qua lại, hai cái nghĩa đó đều không được. Giải thích: các hành qua lại trong lục đạo sanh tử là cái tướng thường mà qua lại, là cái tướng vô thường mà qua lại, hai cái đều không đúng. Nếu tướng thường mà qua lại thì không có sanh tử tương tục. Tương tục tức là sanh tử tiếp nối. Bởi vì nó thường là còn ý nguyên, mà ý nguyên thì làm gì có cái này sanh cái kia tử tiếp nối nhau. Đó, bởi vì nó quyết định vì không có bởi vì quyết định vì có tự tánh, hay là trụ tự tánh. Trụ tự tánh tức là ở nguyên vẹn cái bản chất của nó, không có đổi thay. Đó là trường hợp nếu thường thì chúng sanh không qua lại, các hành cũng không qua lại. Còn nếu vô thường, nếu cho rằng vô thường mà qua lại thì cũng không có cái qua, không có cái qua lại sanh tử tương tục. Bởi vì nó không có quyết định vì không có tự tánh. Bởi vì không quyết định, không tự tánh. Cái gì không quyết định, không tự tánh thì cái đó là không thiệt. Mà không thiệt thì làm gì có sanh tử tương tục thiệt. chúng sanh qua lại cũng như thế, cũng có cái lỗi như thế. Thì như vậy, đây nói các hành rồi thì chúng sanh cũng giống vậy, cho nên khỏi cần giải thêm. Đó là đặt vấn đề, ông nói chúng sanh qua lại và các hành qua lại, thì giờ chúng sanh qua lại, các hành qua lại đều không được. Nếu chúng sanh là thường không qua lại, mà chúng sanh vô thường cũng không qua lại, các hành cũng vậy. Đó là để bẻ lại cái lý luận trước. Nhưng mà muốn cho nó rõ thêm lại nữa, nếu chúng sanh qua lại thì trong ấm giới nhập năm thứ tìm trọn không, thì cái gì có qua lại à? Nếu mà đặt trường hợp nói chúng sanh qua lại, thì chúng sanh tức là ngũ ấm hay là thập bát giới hay là thập nhị nhập, mà trong mấy cái đó dùng năm cách tìm chúng sanh trọn không có, thì chữ năm cách ở đây nói chung chứ không có nói riêng. Nhưng mà cái lời giải của ngài Thanh Mục thì ngài giải năm thứ nó nằm ở trong cái hệ của cái phẩm nhiên khả nhiên, còn ở đây thì nói năm cách thôi chứ không nói nằm ở trong cái nào. Như vậy thì năm cách mà nếu nói theo kinh Nguyên Thủy thì năm cách tức là chỉ thẳng tập dùng năm thứ tìm cái ngã không có. Năm thứ là sắc chẳng phải ngã, rồi lìa sắc không phải ngã, vân vân. Thì năm thứ đó để tìm ngã không có. Nhưng mà ở đây theo cái lời giải của ngài Thanh Mục thì ngài nói năm thứ đó là năm thứ trong cái phẩm nhiên khả nhiên nói. Giải thích sanh tử năm ấm giới nhập tức là một nghĩa. Nói sanh tử hay nói ngũ ấm hay nói thập bát giới thập nhị nhập nó cũng là một nghĩa thôi. Nếu chúng sanh nơi ở trong năm ấm thập bát giới thập nhị nhập này mà qua lại đó, thì chúng sanh ấy đối trong cái phẩm nhiên khả nhiên năm thứ tìm không thể được đó. Thì năm thứ trong nhiên khả nhiên như hồi nãy nói, thì cái gì ở trong ấm giới nhập mà có qua lại đó. Thì như vậy đúng ra thì nếu nói chúng sanh qua lại thì trong năm ấm hoặc là trong thập nhị nhập đó, nó phải có cái chúng sinh thiệt để rồi bỏ thân này nó qua thân khác, nhưng mà trong đó tìm không có cái nào thiệt hết, bởi không thiệt cho nên không có qua lại. Lại nữa, nếu từ thân đến thân qua lại tức không thân, nếu kia không có thân thì không có cái qua lại. Nếu nói từ thân đến thân mà qua lại thì tức là không thân, bởi vì từ thân tiền ấm đến cái thân hậu ấm, phải không? Đó, thân này đến thân kia, mà từ thân này đến thân kia gọi là qua lại. Như vậy từ thân ở cõi người mà rồi tới cái thân ở cõi trời, hoặc tới thân ở Atula rồi chẳng hạn, thì tức là từ thân này đến thân kia. Mà từ thân này đến thân kia thì có thân mà đến hay không thân mà đến? Nếu có thì cái thân nó còn nguyên, có nói gì mà thân này đến thân kia, phải không? Còn nếu không thì mới không cái này mà đến cái kia, thì không mà lấy gì đến? Thì như vậy thì hai trường hợp đều không thể được hết. Cho nên mới nói rằng nếu chúng sanh qua lại là có thân qua lại hay là không thân qua lại, hai cái đều không đúng. Vì cớ sao? Nếu có thân qua lại từ một thân đến một thân như thế, ác cái qua lại đó là không thân. Cái qua lại đó là không thân, bởi vì từ thân này đến thân kia, mà nếu mà từ thân này đến thân kia, thân này đến thân kia thì không thể nào mà nói có thân thứ hai được, phải không? Vì cái thân nó còn nguyên, thân này đến cái kia thì tức là nó còn nguyên. Tỷ dụ giờ tôi nói đây mình đi trên Đà Lạt, thì nếu đây lên Đà Lạt là một thân hay là hai thân? Nếu thân này đến Đà Lạt thì chỉ là một thân, thì đâu có thân thứ hai mà gọi là thân này đến thân kia, phải không? Còn nếu thân này đến thân kia thì thân này nó quại đi rồi mới đến thân kia, quại đi tức là không thân mà mới đến thân kia, phải không? Mà không thì không thể đến. Nó kẹt cái chỗ đó đó. Vì vậy cho nên nó, nếu có chấp nhận làm thân này, tức là tiền ấm đến hậu ấm, thì cái khoảng giữa đó là không thân. Và không thân tức là làm sao đến. Lại nếu trước đã có thân thì không nên lại từ thân mà đến thân. Nếu trước không thân thì không có. Nếu không có thì làm sao mà có cái sanh tử qua lại. Như vậy thì nó rõ ràng. Bây giờ ngoại nhân người ta cứu lại rằng kinh nói có niết bàn diệt tất cả khổ, thì cái diệt ấy nên là các hành diệt hay nên là chúng sanh diệt. Bây giờ ngoại nhân người ta cứu lại rằng trong kinh nói rằng có cái niết bàn hay diệt tất cả cái khổ của chúng sinh. Như vậy thì diệt các cái khổ là diệt các hành hay là diệt chúng sanh? Đáp rằng hai cái đều không đúng. Vì cớ sao? Các hành nếu mà diệt đó thì diệt ấy chọn không đúng. Chúng sanh nếu mà diệt đó thì diệt ấy cũng chọn không đúng. Bởi vì ngoại nhân lúc nào cũng thấy các hành là thiệt, chúng sanh là thiệt. Bởi vậy cho nên nói niết bàn là diệt tất cả khổ. Diệt tất cả khổ thì phần nhiều các khổ từ đâu mà ra? Từ chúng sanh hoặc từ các hành. Như vậy thì diệt chúng sanh để thấy khổ hay là diệt các hành để thấy khổ? Đó. Như vậy thì niết bàn thiệt thì chúng sanh phải thiệt và các hành cũng phải thiệt. Mà nếu có diệt, chấp nhận có diệt được tức là có thiệt. Cho nên ở đây ngài lượng chủ ngài đáp rằng các hành nếu mà có diệt đó thì diệt ấy cũng không đúng, chúng sanh có diệt thì diệt ấy cũng không đúng. Tại sao vậy? Ông nói nếu các hành diệt hoặc là chúng sanh diệt, diệt ấy trước đã đáp, nhưng bây giờ sẽ giải thích thêm. Các hành không có tánh, chúng sanh cũng không có tánh, dùng mọi cách tìm kiếm không cái sanh tử qua lại không thể được, thế nên các hành chẳng diệt, chúng sanh cũng không diệt. Sở dĩ đây nói đơn giản vì ở trước đã nói rõ các hành không thiệt, chúng sanh không thiệt rồi. Như vậy là đã đáp cho ông rồi, chứ còn gì nữa phải đáp lại. Nhưng đây thì tạm nhắc lại thôi. Bởi vì các hành không có tự tính, chúng sanh không có tự tính, phải không? Các hành không tự tính, chúng sanh không tự tính, thì các hành thì chúng sanh đều không thiệt. Mà đều không thiệt thì cái gì qua lại? Trong sanh tử mà nói là có sanh tử qua lại thiệt. Như vậy thì kết luận lại, vì không thiệt cho nên các hành không diệt mà chúng sanh cũng không diệt. Cũng như bây giờ chúng ta nói bằng cách đối đãi, thì tỷ dụ như khói, hơi, những cái mà chúng ta thấy nhưng mà chụp nắm bắt không được thì chúng ta nói nó thiệt hay không thiệt. Nếu mà tuy thấy mà chụp nắm bắt không được thì mình nói là không thiệt, phải không? Nếu không thiệt mà có người nào họ sống súng, sống gươm kiếm để họ giết khói, được không? Nó bởi vì nó mình không nắm bắt được nó mà nói mình giết nó, mình bắn nó thì là vô lý, phải không? Thì các hành và chúng sanh đã chỉ là cái giả tướng không thiệt, đã không thiệt nói cái gì diệt đó. Bởi vậy cho nên nó không có thể nói chúng sanh diệt hay các hành diệt. Ngoại nhân ta cứu lại rằng nếu vậy thì không có triền phược, không có giải thoát, căn bản đều không thể được. Nếu nói như ông vậy thì không có triền phược, không giải thoát rồi, phải không? Mà không triền phược, không giải thoát thì nói gì tu? Đáp rằng các hành tướng sanh diệt, không phược cũng không giải, chúng sanh như trước nói không phược cũng không giải. Bởi đây không thừa nhận các hành có phược có giải, cũng như chúng sanh có phược có giải. Ông bảo các hành và chúng sanh có phược giải giờ ấy không đúng, thì các hành niệm niệm nó sanh diệt, không nên có phược hay là giải. Chúng sanh trước nói năm cách tìm kiếm không thể được thì làm sao mà có phược có giải? Như vậy thì cái chuyện mà nói phược nó giải đó là gì? Nó không thiệt, mà không thiệt thì nói gì phược gì giải. Lại nữa, nếu thanh gọi là phược, có thanh thì chẳng phược, không thanh cũng chẳng phược, nơi nào mà có phược? Nếu nói thanh là cái trói buộc, bởi vì ở đây có nhiều người ta cho thanh này là cái trói buộc, như vậy thì có thanh thì không trói buộc, chứ lẽ rằng nó có thanh là có trói buộc, phải không? Bởi vì nói thanh là trói buộc thì có thanh tức là có trói buộc, mà tại sao đây nó có thanh thì không trói buộc, mà không thanh thì dễ hiểu rồi. Như vậy có thanh tại sao không trói buộc? Vì thanh là cái trói buộc rồi, phải không? Mà này có nói là có trói buộc rồi, còn cái gì trói buộc nữa? Bởi vậy cho nên đây mới nói như, nếu có trói buộc thì một người mà có hai thanh. Mà cái chỗ này, quan niệm này là quan niệm thanh là trói buộc là quan niệm của lão. Lão nói sao? Ngô hữu đại hoạn, vị ngô hữu thân, ngô nhược vô thân, hà hoạn vi hữu. Ta có cái đại hoạn vì ta có thân. Nếu ta không thân thì còn có cái hoạn nào nữa mà có. Như vậy thì là cái nhìn theo lão tử thì thân này là cái hoạn. Nhưng mà ở đây, ở trong nhà Phật mình có thấy giống vậy không? Có chứ. Thân này là khổ là không khổ. Nghĩa là thân này là cái gốc của khổ mà, phải không? Thì đoạn sau sẽ giải thích cái đó kỹ, ở đây tôi chỉ nói qua thôi. Nếu bảo cái thân năm ấm gọi là phược, hoặc chúng sanh trước có cái năm ấm thì không nên phược. Vì cớ sao? Vì một người mà có hai thân, bởi vì trước có thân năm ấm rồi thì nó là một thân năm ấm. Nếu nó thân năm ấm là phược thì có thân rồi tức là đã có cái phược rồi, bây giờ đâu còn bị phược nữa, phải không? Còn nếu còn cái bị phược nữa thì tức là có hai thân, một người mà hai thân, không thân cũng không nên có phược. Vì cớ sao? Nếu không thân thì không có năm ấm, không có năm ấm thì không, thì làm sao mà có thể trói buộc như thế. Cái thứ ba là cái gì? Lại không có trói buộc, không có bị trói. Cái thứ ba là cái nào? Ở đây nó có hai cái có hoặc không thôi. Thì cái thứ ba là cái cộng nửa có nửa không đó. Lại nữa, nếu bị trói trước trói thì nên trói, chỉ trói đó là hay trói, bị trói, tức là nên có cái hay trói, bị trói. Mà trước thật không có cái hay trói, những nơi khác như trong phẩm thứ lai đã đáp, những nơi khác như trong phẩm thứ lai đã đáp. Đây giải thích cho mình thấy, nếu mà nói tới trói thì mấy chú thấy cái cụ thể nhất, như tai mình bị trói thì trước phải có cái gì mới trói tai mình được? Còng hoặc sợi dây, phải không? Có còng hoặc có sợi dây thì mới trói tai mình được, không có cái đó làm sao gọi là trói, phải không? Như vậy thì nói cái này bị trói là trước phải có cái gì mới trói nó, còn nếu không có cái gì thì không, cái này cũng không gọi là bị trói được, phải không? Bởi vậy cho nên nói bị trói thì trước phải có cái hay trói, mà nếu trước không có cái hay trói thì cũng không có cái bị trói. Thì nó rõ ràng như vậy, phải không? Nếu trước không có sợi dây thì làm gì có ai trói mình được. Như vậy thì định nghĩa là bị trói thì trước phải có cái hay trói, mà nếu trước có hay trói thì mới nên gọi là hay trói, trói chứ bị trói, phải không? Hay trói bị trói nó thành, mà thật trước không có cái hay trói. Vì gì nói ngũ ấm này là cái trói buộc, mà trước cái ngũ ấm này cái gì trói nó? Đâu có cái gì trói nó, không có cái gì trước để mà trói nó, phải không? Mà nó không cái gì trước để trói nó thì làm sao nói cái này là bị trói? Như vậy thì cái nghĩa bị trói nó không thành vấn đề rồi. Đây vô cái đoạn này thì mới giải rõ. Nếu bảo bị trói thì trước có cái hay trói, nên có hay trói và bị trói, mà thật lìa cái bị trói trước không có cái hay trói thế nên không được nói chúng sanh có cái bị trói, hoặc nói chúng sanh là bị trói. À, không thể nói chúng sanh là hay, có cái hay trói, hoặc nói chúng sanh là bị trói. Đó, bây giờ nói nè, năm ấm là hay trói, hoặc nói năm trong năm ấm phiền não là cái hay trói. Đó, hoặc đặt vấn đề thứ nhất, hoặc năm ấm là cái hay trói, hoặc là phiền não trong năm ấm là cái hay trói. Đó, ngoài ra năm ấm là bị trói thì việc ấy cũng không đúng. Thì như vậy hai trường hợp mấy chú thấy sao? Hoặc thân năm ấm này là cái hay trói, nếp năm ấm là cái hay trói, trói cái gì? Phải không? Vì nói năm ấm là trói thì năm ấm là hay trói thì trói cái gì? Còn nói phiền não là cái hay trói, mình bây giờ thì đa số chắc nói phiền não là cái hay trói, phải không? Thí dụ như thế này thì mấy chú thấy có phải phiền não là cái hay trói hay không? Ví dụ như chiều nói cái giờ tiểu thịt ngồi lại ăn rồi cũng có người nào đó lý sự một chút, khi lý sự cái rồi bị một huynh nào đó tố cho một câu đau điếng, cái rồi bởi vì ăn xong cái mắt đánh kiện tụng kinh trả lời chưa kịp, đánh kiện tụng kinh xong rồi xuống định trả lời rồi mắc công chuyện người đó, cái tới ngồi thiền trả lời chưa kịp nữa. Thì như vậy cái bức ít cái trong lòng mà chưa trả lời được, rồi cái tới kiện đánh kiện ngủ giờ ngủ, thì lúc đó ngủ ngon không? Ngủ ngon không? Lăn qua trở lại trăn trở hoài. Như vậy cái gì làm cho mình trăn trở? Cái gì? Thì tự nhiên là mấy chú phải nói là phiền não chứ gì, phải không? Nghĩa là xô mình lăn qua đẩy mình trở lại, phải không? Phải vậy không? Hay cái gì? Đây là những cái vấn đề mà mình phải nhìn cho thật, thấy cho thật, để rồi nhiều khi mình cứ tưởng thôi. Mọi việc mình lý luận, mình nói chuyện đều trên nó tưởng tượng, mà thiếu cái như thật. Như vậy thì khi mà mình bị cái khổ sở nó dai dứt, mà bất an, ăn không ngon, ngủ không được đó, thì nói như mình đương bị trói buộc, đương khổ sở, đương bị trói buộc. Như vậy cái gì trói buộc mình? Thì đương nhiên người ta nói phiền não, phải không? Đó, cái mà mình bực bội, mình chưa có giải quyết được đó, nó làm cho mình mất ăn, mất ngủ, thì cái đó là phiền não. Như vậy là phiền não trói buộc mình, phải không? Như vậy thì nếu nói phiền não là trói buộc mình, thì ngoài phiền não có mình, ngoài mình có phiền não, phải không? Chứ như não thì nó sẽ dây trói tay mình, thì ngoài tay có sợi dây, phải không? Ngoài dây có tay thì mới thành trói. Bây giờ ngoài mình có phiền não không? Mà ngoài phiền não có mình không? Thì như vậy thì không. Như vậy thì ai trói mình? Ai trói? Mấy chú trả lời giùm tôi đi. Như vậy thì ai trói? Không lẽ đấng tạo quá ông trói mình, ông đày đọa mình, ông đày ải mình, mà tạo quá hồi nãy có gây chuyện với mình đâu, phải không? Bây giờ mình ngủ không được, tạo quá chuyện đó sao? Không có xô qua để lại cho mình ngủ không được đâu, phải không? Thì như vậy thì cái đó là cái gì chứ? Cho nên học đây rồi mình mới thấy nó có một cái, mà nếu mà không có hiểu cho thật kỹ thì mình sẽ bị đi ở trong cái lãnh quẩn mà không biết lối ra. Nói tu mà sự thật không biết tu làm sao hết đó. Mà đa số vậy. Cho nên hiểu cho kỹ rồi mới thấy thương lắm người tu mà không biết lối tu. Nói nghe thì cũng như két vậy đó. Trong kinh đâu sách nói sao nói lại lập y bản chánh vậy thôi, phải không? Không có khác chữ nào hết. Nói thì nghe cũng chữ này danh từ kia đủ thứ hết, mà suốt cuộc không biết làm còn cái gì. Nói phiền não trói buộc khổ lắm. Thì nói phiền não trói buộc khổ, bây giờ phải dứt phiền não. Nhưng mà rồi phiền não là cái gì trói mình? Để mình làm sao mà dứt nó? Nó ở đâu mà dứt? Phải không? Thì đó là những vấn đề nói thì nói mà không biết manh mối, không biết gốc ngọn. Nè, bây giờ mình tìm lại coi những cái trói mình đó, mình đặt là phiền não, thì phiền não nó ở ngoài mình mà có, hay là tự nơi mình mà có? Mà nếu tự nó mình mà có thì nó là mình, tại sao nó trói mình? Phải không? Nó là mình thì đâu, nó làm sao trói mình? Còn ngoài mình thì chuyện vô lý. Thì như vậy là cái gì trói? Rốt cuộc rồi mấy chú tìm ra cái gì trói mấy chú? Chỉ có cái mê chấp thân là thiệt, cảnh là thiệt, phải không? Thân là thiệt, cảnh là thiệt, cái mê đó đó. Cho nên khởi chấp thân, khởi chấp cảnh, chấp ngôn ngữ, chấp đủ thứ hết. Cái chấp đó đó là cái trói mình, phải không? Bởi mình mê cho nên người ta nói một câu mà hơi chạm tới tự ái mình, phải không? Rồi cho câu nói đó là thiệt, cho cái tự ái mình là thiệt, bản ngã thiệt, câu nói là thiệt, cái rồi căng trở ngủ không được, phải không? Chứ giờ nếu mình ngộ cho câu nói như gió qua rồi có nghĩa lý gì thì thôi ngủ khò có gì đâu, phải không? Như vậy thì từ cái mê mà khởi chấp, mà khởi chấp thì đó là trói buộc. Như vậy thì gốc từ cái mê mới có trói buộc. Cho nên mấy chú mới thấy cái nghĩa rất là hay, vô minh mới có hành. Hành thì mới đẩy mình thức đi thọ thai rồi đủ thứ. Thì như vậy rõ ràng từ mê mới có trói buộc, mà có trói buộc tức là có tạo nghiệp, bị nghiệp chứ dẫn. Như vậy thì nó rõ ràng, nó là chỉ có một cái mê thôi, chứ không có gì hết. Nó là mê cho nên trói buộc. Mà mê mê cái gì? Thương nói nữa. Bởi vì mê thấy ngã thiệt, thấy pháp thiệt, rồi ngôn ngữ thiệt, cho nên chấp chỗ đó, cho nên rồi khổ. Bây giờ chỉ cần có một cái là hết mê thì thấy ngã không thiệt, pháp không thiệt, thì hết chấp thể khổ. Thành nó tu là chẳng qua chuyển mê thành giác thôi. Cái không thiệt thấy thiệt hoài. Bởi vì mấy chú thấy ở trong giấc mộng thì cảnh trong mộng, lúc mình còn đương mộng thì nó là thiệt hay là giả? Thì tại vì còn mộng cho nên cảnh mộng nó là thiệt. Chừng hết mộng rồi thì biết cảnh mộng nó là sao. Như hồi hôm mình mộng mà thấy ai cho một số tiền hoặc món đồ quý, cái đem mình đút vô tủ, phải không? Sáng ra dậy thì mình có chạy mở tủ lấy không? Thì như vậy thì biết rằng bởi mê cho nên mình thấy cái cảnh mộng nó là thiệt. Mình thấy cảnh nó thiệt, mình thiệt, cảnh nó thiệt. Nhưng mà tỉnh rồi thì cười thôi, chứ không có nói thiệt nữa. Bởi vậy cho nên cái chủ của Đạo Phật á, là còn mê tức là còn vô minh á, thì cái dòng luân hồi nó không chết. Mà nếu Khoan để giảng chứ chuyện nó không đáng rồi, mất thì giờ. Bởi vì còn mê á, thì cái vô minh á, thì cái dòng luân hồi nó cứ tiếp tục. Bây giờ nếu cái mê nó hết rồi thì ngang đó cái dòng luân hồi nó hết. Cho nên nó vô minh mà dứt thì tức là minh. Minh tức là giác. Người giác thì cái dòng luân hồi nó không còn nữa. Thì giác là đối với vô minh, hay là minh là đối với vô minh. Còn nếu chừng hết minh rồi, hết vô minh rồi, thì cái tiếng minh kia cũng là dư, phải không? Chứ không phải nói là hết vô minh thì còn cái minh nguyên vẹn. Cũng như bây giờ, vì có tối, có sáng, cho nên khi mất tối thì gọi là sáng, khi hết sáng thì gọi là tối. Mà nếu tuyệt đối không có tối thì cái sáng nó thành cái gì? Thì cứ sống như vậy thôi, không nói tối nói sáng nữa, phải không? Như vậy thì cái lập ra đối với cái phần còn đối đãi mà lập, cái khi mà qua khỏi cái đối đãi rồi phải cần lập nữa. Nhưng mà vì còn mê cho nên buộc lòng phải giác. Bây giờ còn tối mò không thấy đường đi thì nói ánh sáng làm cho mình thấy đường đi, phải ca ngợi ánh sáng để người ta tìm cách này cách kia, hoặc là đốt đèn, hoặc là thắp đuốc, hoặc là làm gì đó để cho có ánh sáng để mình thấy đường đi. Mà khi sáng rồi thì chừng đó không còn bị tối nữa, thì lúc đó thì hết nó sáng, mà cũng không ca ngợi sáng nữa. phải không? Nhưng mà trong lúc còn trong tối thì ca ngợi cái sáng. Cái sáng là quý. Bởi vậy cho mình còn ở trong cái mê. Bởi mê cho nên chấp, mà mê chấp cho nên gọi là khổ đau, phải không? Bởi mê chấp khổ đau cho nên nó cần tu để giải thoát khổ đau. Mà tu là gì? Tức là để hết mê chứ gì hết. Cốt chủ yếu là hết mê, chứ không phải tu để tạo nhiều công đức. Nhiều công đức chẳng qua là cái phương tiện giúp mình, mà chủ yếu là hết mê. Mà khi hết mê rồi thì lúc đó nó không còn có tạo nghiệp thọ khổ nữa, thì lúc đó cũng không còn nói gì là giải thoát hay nói gì là giác ngộ sau khi hết mê. Nhưng còn ở trong mê thì phải ca ngợi giác ngộ, ca ngợi giải thoát, phải không? Vì ca ngợi đó để mình cố gắng. Thì như vậy, cái chỗ ca ngợi đó vì đứng trên lập trường đối đãi mà phải ca ngợi. Ví dụ bây giờ một chú học trò, chú đi học, đi học. Lúc chú chưa đi học á, thì lúc đó chú còn dốt, phải không? Rồi chú đi học rồi, chú ra tới tiến sĩ rồi, thì ngang đó không còn nói dốt, nói biết chữ nữa, phải không? Nhưng mà bây giờ nếu là một người lớn ở trong thôn xóm, thấy có những đứa nhỏ nó cứ lo chăn bò chăn trâu không chịu đi học, thì cái người lớn đó phải nói sao với nó? À, biết chữ nữa này, nó cho mình sáng suốt, mình thông minh, mình này kia kia nọ. Còn dốt là hại lắm nè, phải khen cái biết chữ, phải chê cái dốt để khuyến khích nó học. Nhưng mà khi nó học tới cỡ cử nhân tiến sĩ là khỏi nói dốt biết chữ nữa, ngàn đó không còn nói chuyện dốt biết chữ, phải không? Thì cái tu nó cũng vậy. Khi còn ở trong dòng mê rồi mọi cái chấp, mà mọi cái đều chấp cho nên rồi nó ràng buộc, rồi đau khổ. Vì chấp mà thành ràng buộc, chứ không phải ai làm ràng buộc mình, phải không? Vì mình chấp mà thành ràng buộc. Bây giờ mấy chú kiểm kỹ lại coi có cái khổ nào mà không phải từ mình ra không? Mà từ mình tức là từ chấp chứ không có gì lạ hết. Mà nếu mình, mà cái chấp là gốc từ cái mê, chứ nếu hết mê thì hết chấp, hết chấp thì hết khổ. Mà giờ cái mê đó, muốn hết nó thì phải dùng trí tuệ thấy cho đúng như thật, nhận cho ra cái lý thật. Mà nhận ra lý thật rồi thì mọi cái mê chấp nó hết. Đó là cái ý nghĩa ở đây muốn nói. Như vậy nói có tu hay không tu? Có tu hay không tu? Nếu còn mê thì ráng tu dùm cái. Chừng nào mấy chú giác rồi thì từng đó tôi không cần nói tu mấy chú nữa. Phải không? Nếu mà còn mê nói không tu thì trở thành phàm phu. Còn nếu giác rồi nói tu thì nếu vậy mình cũng là cát nữa. Phải không? Giác rồi thì không nói tu, nhưng mà mê thì phải nói tu. Đó, cái ý nghĩa nó là như vậy. Cho nên ở đây học để mình thấy rõ cái manh mối, cái sự tu hành của mình. Chứ nhiều khi mình nói tu, nói cái khơi khơi, không biết gốc rễ của nó từ chỗ nào, nó phát nguồn từ chỗ nào mà mình phải tu. Mà phải tu làm sao? Nếu không biết chỗ phát nguồn thì không biết manh mối tu. Cho nên bây giờ thấy tội là có lắm người họ chỉ tu bằng cách hình thức, là lấy hình thức để mà làm việc này việc kia, cho đó là cái tu, coi như là cái tu cứu kính, tu thực tế nữa. Cái gì?
Làm sao tu, nói là không cần phải tu, tại tự tánh vốn sẵn thanh tịnh đầy đủ, nên tu thanh thừa, thì cái câu đó nó có thích hợp không?
Câu đó thích hợp nếu là rồi, còn chưa rồi thì không thích hợp. Thì vậy nó là rồi thì thích hợp, bởi vì cái đó không phải là thêm, thêm nữa là dư, nhưng mà chưa rồi mà không tu là quà. Vậy hai trường hợp thì đều phải hết, đều phải ở mặt nào đó. Thì bây giờ giải thích như vậy, bây giờ tôi giải thích theo chữ nghĩa cho thấy rõ cái điều này. Như vậy thì nói rằng năm ấm là phược hay năm ấm là cái bị trói thì việc ấy không đúng. Vì cớ sao? Cái câu này, năm ấm là trói, là hay trói, hoặc nói năm, trong năm ấm các phiền não là cái hay trói, ngoài ra những cái ấm khác là bị trói thì việc ấy không đúng. Vì cớ sao? Nếu lìa năm ấm trước có chúng sanh thì nên do năm ấm mà trói chúng sanh, phải không? Mà thật lìa năm ấm không riêng có chúng sanh, Đó, thì như vậy thì làm sao mà nói rằng năm ấm mà trói chúng sanh được? Hoặc nói rằng lìa năm ấm riêng có phiền não thì nên lấy phiền não hay là cho phiền não trói năm ấm, mà thật lìa năm ấm không có riêng phiền não. Như vậy thì quá rõ, phải không? Lìa năm ấm không có phiền não thì làm sao nó phiền não trói chúng sanh? Lại nữa, như trong phẩm Khứ Lai nói, đã đi thì chẳng đi, chưa đi thì chẳng đi, đang đi cũng chẳng đi. Như thế, chưa trói thì không trói, đã trói cũng chẳng trói, đang trói cũng chẳng trói. Đó. Lại nữa, cũng không có giải, giải tức là không có giải thoát. Vì cớ sao? Người trói thì không có giải hay là không có mở, còn chẳng trói thì cũng không có mở, đang trói mà có mở thì trói mở đồng thời. Thì cái này nó cũng dễ hiểu. Nếu mà người bị trói, bị trói đây tức là đã trói đó, mà đã trói thì đâu có gọi là mở được, phải không? Nó mở thì đâu gọi là trói. Còn nếu chưa trói thì chuyện đương nhiên là không trói rồi. Còn nó đang trói, đang trói là có mở không? Vì trói mở là một lượt không thể được, trói thì không mở mà mở thì không trói, phải không? Thì đang trói cũng không có mở. Đó. Người trói thì không có mở vì cớ sao? Vì đã trói. Còn không trói thì cũng không mở vì cớ sao? Vì không trói. Nếu bảo đang trói có mở thì trói mở đồng thời, việc ấy không đúng. Lại nữa, vì trói mở nó trái nhau, trói thì không mở, mở thì không trói. Bây giờ ngoại nhân ta cứu một cách này. Hỏi rằng có người nói tu hành hiện nhập niết bàn được giải thoát, tại sao ông nói không? Những người tu hành chứng A-la-hán thì hiện đời để nhập niết bàn được giải thoát, mà tại sao ông nói không? Đáp rằng nếu chẳng thọ các pháp ta sẽ được niết bàn, người như thế ấy trở lại là chịu cái sự trói buộc, bị sự trói buộc, nhận sự trói buộc. Thì đây là dẫn theo cái lối nhìn của cái giáo lý Nguyên Thủy. Thì trong giáo lý Nguyên Thủy nói rằng khi mà không có thọ các pháp, mà không thọ thì tất nhiên là không có dính mắc, phải không? Không dính mắc tức là giải thoát, là niết bàn. Thì như vậy ai mà không có thọ tất cả pháp thì người đó được niết bàn. Bây giờ ta không thọ tất cả pháp cho nên ta được niết bàn. Ở đây nói, nếu nói như vậy thì người đó là người bị trói buộc. Tại sao? Bây giờ nói gần hơn, cái thọ nó sẽ chia ra cái thọ của ba thọ. Ba thọ là khổ thọ, lạc thọ và không khổ không lạc. Nhưng mà cái thọ đó từ đâu có? Từ xúc mà có, từ xúc mà có thọ, phải không? Mà nếu mình thọ thì tức là có ái, phải không? Mà có ái thì tức là thủ, thì ái thủ là cái trói buộc. Vì vậy cho nên không thọ tức là không có trói buộc. Không thọ thì lỗ tai mình nghe tiếng hay là biết hay hay là không biết hay? Biết hay tức là có thọ, phải không? Còn không biết hay thì tức là tai đó, tai tai không được rồi. Như vậy là sao? Nó là thọ, nó có cái ý là thọ khổ thọ lạc. Thí dụ như nghe chửi cũng vẫn biết họ chửi, nhưng mà biết họ chửi mà cho nó không có thiệt, bỏ qua thì không thọ, chứ không phải không biết chửi, phải không? Nếu không biết chửi thì mình không biết cái gì. Bởi vậy cho nên nói không thọ không có nghĩa là không biết, mà biết mà không có chấp giữ thì được gọi là không thọ. Như vậy thì người nào không chấp giữ tất cả pháp thì người đó gọi đó là được niết bàn. Nhưng mà còn thấy được niết bàn thì sao? Thì tất nhiên còn có ngã, có pháp. Vì được thì ai được? được niết bàn. Thì như vậy có mình thiệt, có niết bàn thiệt thì đó là ngã pháp còn. Như vậy thì người đó là trở lại bị trói. Bởi vậy cho nên ở đây mới giải thích. Nếu người khởi cái nghĩ ấy, ta lìa thọ được niết bàn, người ấy tức là thọ cái bị trói buộc. Lại nữa, chẳng lìa nơi sanh tử mà riêng có niết bàn. Cái nghĩa thật tướng là như thế, làm sao mà có phân biệt. Đó, thì như vậy cái nghĩa thật tướng của Đại Thừa ở chỗ đó đó, không lìa sanh tử mà có niết bàn. Giải thích cái thật tướng của các pháp ở trong cái đệ nhất nghĩa, không nói lìa sanh tử, riêng có niết bàn. Như kinh nói, niết bàn tức là sanh tử, sanh tử tức là niết bàn. Như thế trong thật tướng của các pháp, làm sao mà nói quyết định rằng đây là sanh tử, đây là niết bàn. Như vậy thì chúng ta mới thấy, đối với cái giáo lý Đại Thừa chỉ thẳng rằng ngay trong sanh tử là niết bàn, ngay trong niết bàn là sanh tử, chứ hai cái không tách rời nhau. Nếu thấy hai bên có riêng sanh tử, có riêng niết bàn là hai bên, mà hai bên thì có lỗi gì? Là thấy không đúng lẽ thật. Như nếu nói niết bàn ngoài sanh tử thì Đức Phật Thích Ca khi thành Phật, lúc đó ngài có niết bàn chưa? Mà phải còn 49 năm lận đận lao đao đi giáo hóa, phải không? Như vậy thì trong 49 năm lận đận lao đao giáo hóa đó, lúc đó có niết bàn hay chưa có niết bàn? Thì như vậy là đã có niết bàn thì còn đi chỗ này chỗ kia giáo hóa, lúc đó có khi cũng thấy đau lưng, rồi cũng thấy đi khát nước, đi lấy nước đồ này kia, đi khích thịt. Thì như vậy thì ngay trong sanh tử đã có niết bàn, đâu phải rời sanh tử có niết bàn. Rồi những vị tu chứng A La Hán như ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên mà chẳng hạn, phải không? Thì khi các ngài chứng A La Hán liền ở trong lúc đó đã có niết bàn. Thì như vậy thì niết bàn đâu phải rời cái thân sanh tử mà có. Mà nếu mà nói rời thân sanh tử mà có, cho nên nhiều người tưởng tượng niết bàn là cảnh giống như cảnh cực lạc vậy, cho nên nó được nhập cảnh giới niết bàn, thì cái đó là cái tưởng tượng không có lẽ thật. Họ nói niết bàn ngay ở trong sanh tử, nghĩa là tâm còn mê, còn chấp cảnh, chấp thân, thì đó là thiền phược. Tâm mà giác, không chấp thân, không chấp cảnh, đó là niết bàn, phải không? Thì như vậy ngay trong sanh tử đã có niết bàn. Như vậy thì mình tìm niết bàn ở đâu? Tôi mình tìm niết bàn ở đâu? Có mỗi lúc nào cũng mơ ước niết bàn quá, phải không? Mơ ước niết bàn mà không có giải cái mê, phải không? Cái mê không chịu tan thì cái niết bàn làm sao mơ ước được? Cho nên hết mê thì lúc đó niết bàn ở ngay trong sanh tử. Còn nếu mê thì sanh tử mà không thấy niết bàn, phải không? Còn nếu mình giác ngộ rồi thì ngay nơi sanh tử đã có niết bàn chứ không có ngoài. Như vậy thì niết bàn và sanh tử đối với cái giáo lý Đại Thừa thì nó không có tách rời nhau. Cho nên nói sanh tử tức niết bàn, niết bàn tức sanh tử, mà cái này với giáo lý Nguyên Thủy là không chấp nhận. Nói sanh tử là sanh tử, niết bàn là niết bàn. Bởi vậy cho nên sợ sanh tử mà cầu niết bàn, phải không? Còn mình thấy sanh tử niết bàn không rời nhau thì có sợ sanh tử không? Sợ không? Với chú nói nghe coi, sợ không? Không sợ thì chấp nhận sanh tử hoài sao? Như vậy sợ hay không sợ? Nghĩa là cái sanh tử không đáng sợ, mà sợ cái mê lầm, phải không? Sanh tử không đáng sợ vì sanh tử có niết bàn, chỉ sợ cái mê lầm chứ không phải sợ sanh tử. Nhớ như vậy. Nhiều khi mình sợ cái không đáng sợ đó. Mà chính cái này tôi nói không phải nói trong giáo lý Đại Thừa thôi, mà chính trong cái giáo lý A Hàm có một đoạn Phật nói rằng cái khổ ở trong địa ngục chưa phải là khổ, cái khổ của con lạc đà kéo nặng chưa phải là khổ, mà chính cái khổ không biết mờ mịt, không biết lối ra đó, tức là không có giác đó, cái đó mới thật là khổ. Thì như vậy cái mình sợ không phải sợ sinh tử, mà sợ cái mê. Vì vậy mà cái mọi phương tiện tu hành của mình là để làm sao cho hết mê. Đó là cái gốc. Chứ còn mình nói sợ sinh tử là chẳng. Nếu sinh tử với niết bàn đâu có hai mà sợ, phải không? Nếu bên này là sinh tử, bên kia niết bàn, thì mình mới ở sợ cái này chạy qua cái kia. Còn ngay trong cái này đã có cái kia rồi, chạy đi đâu nữa mà sợ. Đó. Hiểu như vậy thì mới gọi là hiểu được cái giáo lý đại thừa. Mà hiểu như vậy rồi thì mình sợ trói buộc không? Còn sợ trói buộc không? Sanh tử là trói buộc. Mà nếu sanh tử là trói buộc thì cái giải thoát nó ở đâu? Như vậy thì thuộc giải đều học thiệt hết, phải không? Giải thoát và trói buộc hai cái nó cũng không có riêng, không có khác. Chỉ mê cho nên thấy nó là trói buộc. Giác rồi thì nó không còn trói buộc nữa. Giải và phượt này thì như vậy, học cái bài này mấy chú thấy nó có giúp cho chúng ta tìm ra cái manh mối để tu, phải không? Chứ nhiều khi mình tu mà không tìm được manh mối đó. Rồi giờ mấy chú kiểm lại coi bao nhiêu người tu của mình có thấy được cái manh mối đó rõ ràng chưa? Đó, như vậy cho nên mới gọi là đáng thương. Chúng ta tu mà không có biết được cái manh mối để mà tu. Vì vậy mà mình biết cái phượt gốc từ đâu thì mình mới biết cái giải. Mà nếu cái phượt không thiệt thì cái giải cũng không thiệt. Bây giờ tôi hỏi lại một câu xác nhận rõ rồi qua cái phẩm khác. Bây giờ phượt giải là thiệt hay là không thiệt? Thiệt hay không thiệt? Trả lời dứt khoát của tôi nghe thì thiệt hay không thiệt?
Mai là thiệt mà.
Thật ra thì mình nếu nói phượt giải đều là không thiệt á, mà khi đó mình còn mê thì quả, phải không? Nếu không thiệt thì tức là không tu. Còn nếu mà nói thiệt thì cái đó đối với người giác người ta thấy thừa, nói sai không đúng là thật. Rồi thôi, đóng mở cửa cho nó đỡ. Giờ đọc tiếp tới phẩm kế.